Chương 347, sư huynh đệ gặp nhau trong toàn bộ Tuần Thiên Giới, ngoại trừ Diệt Thế Cung Diệt Thế Ma Quốc đang diễn ra chém giết kịch liệt, còn có hai chỗ khác cũng đồng dạng bộc phát đại chiến. Chẳng qua tình hình hai chỗ kia lại hoàn toàn trái ngược nhau, nguyên bản Hoàng Tuyền, Vạn Thần, Thương Lan Thủy Giới, tổng cộng 45 người, nhưng tấn công Diệt Thế Ma Quốc chỉ có 20 người, 25 người còn lại. Đương nhiên là có nhiệm vụ khác. Trên thực tế, khi lần thứ ba hung thú công thành của Diệt Thế Cung vừa mới chấm dứt, Vạn Yêu Cung cùng Hồng Hoang Cung cơ hồ là đồng thời bị công kích. Chẳng qua hai bên thế lực này, bởi vì không có hung thú công thành hơn nữa, đã sớm phòng bị Liên Quân Hoàng Tuyền đánh lén, cho nên chiến đấu ở Hồng Hoang Cung cùng Vạn Yêu Cung hoàn toàn là chiến diện cứng đối cứng. Trừ 20 người công kích Diệt Thế Cung, còn có 25 người, trong đó tiến công Vạn Yêu Cung cũng có chừng 20 người. Bởi vậy công kích Hồng Hoang Cung cũng chỉ có 5 người. Đây đương nhiên không phải là sai lầm gì, mà là dưới ý bảo của Tri Bắc mới như thế. Tri Bắc đời này tuy rằng không cường đại như thế hệ thứ nhất có thể dự đoán được tình huống chuẩn xác của một sự kiện nào đó trong tương lai, nhưng một ít cơ bản nhất vẫn có thể thông qua quẻ bói mà nắm được 8 phần 10 sự việc. Ví dụ như lần này Tri Bắc nói cho bọn họ biết, Vạn Yêu Quốc có được sức chiến đấu rất cường đại, rất có thể sẽ bị bọn họ phản công, đó chính là được nhiều hơn mất. Mà Hồng Hoang cổ giới lúc này lại không có gì nguy hiểm quá lớn, chỉ cần Tôn Ngộ không đi, khẳng định có thể toàn thân trở ra, cho nên căn cứ vào kết quả của bói quẻ này, với dưới ý bảo của Tri Bắc, ước chừng 20 người tiến công Vạn Yêu Cung, mà trên thực tế bói quẻ Tri Bắc thập phần chuẩn xác, trong 20 người tiến công Vạn Yêu Quốc, không chỉ có Thần Tôn Hạ Độ khu Vạn Thần Điện, Phá Quân cùng Phong Khê Tam Đại Cao Thủ cùng Thần Dụ Sư Tri Bắc, còn có Thương Lan Thủy Giới Xé Giả, U Ngọc, Tiên Tri Sư Diệt Huyên, Lương Động, đương nhiên Minh Vạn Kiếp cùng Ngũ Đại Chiến Tướng của Hoàng Tuyền Thế Giới cũng đều cùng nhau mà đi. Có thể nói số lượng cường giả đứng đầu trong 20 người này là nhiều nhất, cho dù là đám người Tê Chiếu tiến công Diệt Thế Ma Quốc cũng không thể so sánh được. Kỳ thật Diễm Thần cũng tính toán đi tấn công Vạn Yêu Quốc, bất quá bởi vì muốn phối hợp với băng bạo của Tê Chiếu, bởi vậy chỉ có thể là rất không cam lòng ở lại trong tiểu đội tiến công Diệt Thế Ma Quốc này. Sau đó biểu hiện của Diễm Thần mới bắt mắt như vậy, đó hoàn toàn là đang phát tiết a. Tuy rằng không có Diễm Thần ở đây, nhưng thực lực của tiểu đội này lại có thể nói là xa hoa. Hai cường giả cấp giới chủ, hai vị tiên tri giả có năng lực dự đoán cường đại, 10 cường giả chí tôn đứng đầu, hơn nữa 6 cường giả còn lại cũng có thể xưng bá một phương. Đối với lần tiến công này, tất cả mọi người đều tin tưởng 10 phần, bởi vì căn cứ tình báo mà xem, cường giả cấp bậc giới chủ Vạn Yêu Quốc chỉ có một người, đó chính là Tử Kỳ Lân Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, một trong ngũ đế Vạn Yêu Quốc mà cấp bậc cường giả chí tôn đỉnh cấp. Ngoại trừ ngũ yêu thần, cũng chỉ có Long Thiên, hơn nữa Long Thiên còn bị phái đi Diệt Thế Cung, hơn nữa 9 người cùng đi. Thủ vệ Vạn Yêu Quốc giờ phút này cũng chỉ có 19 người mà thôi. Đương nhiên, mọi người đều không quên, Vạn Yêu Quốc thân là lục quốc chiến đứng thứ ba, nhưng còn có 50 con khôi lỗi thủ hộ. Cho nên trận chiến này tuy rằng cường giả đông đảo nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng, bởi vì ai cũng không biết Vạn Yêu Quốc có phải còn có lá bài tẩy gì khác hay không. Mà sau khi nhân mã hai phương chân chính chiến đấu cùng một chỗ, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm cảm thán, Vạn Yêu Quốc này tuy rằng chỉ có 19 người nhưng lại cùng 20 người bọn họ đánh thành ngang hàng. Phải biết rằng số lượng cường giả đứng đầu bên này vượt xa Vạn Yêu Quốc. Nhưng khi chiến đấu bắt đầu, hơn nữa linh uy của Tử Kỳ Lân Thanh Đế một mình độc chiến năm cường giả đỉnh cấp, cân bằng thắng lợi sau khi lay động một hồi, không ngờ bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía Vạn Yêu Quốc. Chẳng qua biên độ nghiêng này rất nhỏ, nhưng sau đó, trong đám người Vạn Yêu Quốc, lại có một người khác đột nhiên bộc phát. Nguyên bản biểu hiện của người kia không chỉ là chí tôn đỉnh phong tầm thường, cùng một con vũ long của Thương Lan Thủy Giới đánh nhau ngang hàng. Nhưng không biết vì cái gì lại đột nhiên bộc phát, dưới mấy chiêu lại sinh ra như vậy, lấy thế đội định tiêu diệt Minh Thủy Long cũng là chí tôn định phong. Bất quá mọi người Liên Quân Hoàng Tuyền phản ứng cũng rất nhanh, lập tức có 5 cường giả chí tôn đứng đầu tiến lên ngăn cản người này. Cho nên tình hình chiến đấu hiện tại liền biến thành Hoàng Tuyền Thế Giới ngũ đại chiến tướng Tà Quân, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, Lão Vương cùng Đỗ Thiên Dương 5 người, cùng Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần Phần Yên, Mặc Tàm, Sở Chiến Tuyệt Sát cùng Hàn Lăng một chọi một đánh nhau chém giết. Mà mục tiêu của mỗi người chính là đối thủ lúc trước chiến đấu ở Hoàng Tuyền Thế Giới. Tạ Quân chống lại Phần Yên, Chiến Vân Nghĩa chống lại Tuyệt Sát, Thương Thắng chống lại Sở Chiến, Đỗ Thiên Dương chống lại Mặc Tàng, Lão Vương vẫn như cũ chống lại nữ tử duy nhất trong Ngũ Yêu Thần, Hàn Lăng. Mặt khác, Minh Vạn Kiếp, Thần Tôn Hà Đồ, Phá Quân, Phong Khê cùng Diệt Huyên năm người đồng thời chống lại Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng. Kỳ thật cũng không phải năm người bọn họ muốn như vậy, chỉ là lúc chiến đấu vừa mới bắt đầu Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cũng đã đem năm người bọn họ cuốn vào vòng chiến. Hiện tại chính là bọn họ muốn rút người đi trợ giúp những người khác đều không làm được. Mà một người khác một chọi năm chính là vừa rồi đột nhiên bộc phát khi tất cả mọi người không kịp phản ứng trực tiếp tiêu diệt đối thủ của mình. Mà người nọ hiện tại tuy rằng bị Xé Dạ, U Ngọc, Lương Kích còn có Thần Dụ Sư Tri Bắc cộng thêm một gã Chí Tôn đỉnh phong cường giả cùng vây công. Thế nhưng dĩ nhiên không chút rơi vào thế hạ phong. Hai người Vạn Yêu Quốc không ngờ lại quấn lấy 10 người Liên Quân Hoàng Tuyền. Hơn nữa, Ngũ Đại Chiến Tướng cùng Ngũ Yêu Thần chém giết 20 người Liên Quân Hoàng Tuyền. Cũng chỉ có 5 người, mà 5 người này phải đối mặt với sự vây công của 12 người Vạn Yêu Quốc, có thể nói hoàn toàn là tình huống 1-2. Cái này cũng có chút ngoài dự liệu của mọi người. Mà trên thực tế đồng dạng một chọi năm, làm sao có thể là hạng người vô danh? Vạn Yêu Quốc Ngũ Đế, Đông Phương Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, Phương Nam Xích Đế Xích Hoàng Giận Dữ, Tây Phương Bạch Đế Bạch Chiêu Cử Tuyệt, Phương Bắc Hắc Đế Trước Kỷ, mà người này chính là Bạch Đế trong Ngũ Đế Yêu Tộc, Vua Chiêu Cử Tuyệt. Bất quá cho dù là một trong Ngũ Đế, nhưng dựa theo bình thường mà xem cũng chỉ là cường giả cấp giới chủ. Nhưng bây giờ Bạch Đế Bạch Chiêu Cử Tuyệt cùng Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, hai người phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối vượt xa cường giả cấp bậc giới chủ bình thường. Bằng không cũng không có khả năng một người chống lại năm người, cũng không rơi vào thế hạ phong. Lần này, mọi người Liên Quân Hoàng Tuyền liền lâm vào khổ chiến. Ngũ chiến tướng cùng Bây Công Thanh, người của Bạch Nhị Đế còn tốt hơn một chút. Nhưng mấy người còn lại, mỗi người đều phải đối mặt với hai đối thủ có thực lực tương tự mình. Bởi vậy điều duy nhất có thể làm, chính là khổ sở chống đỡ. Bất quá trong mắt đám người Tri Bắc, cũng không có quá nhiều nóng nảy. Tuy rằng Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng Mộ cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, thực lực của hai người mạnh hơn nhiều so với dự tính, nhưng mọi người cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Kỳ thật hiện tại trạng diện này là Tri Bắc đang chờ đợi, hắn đang chờ đợi sau khi Vạn Yêu Quốc chiếm ưu thế sẽ có hành vi gì, mà Tri Bắc sẽ căn cứ vào hành vi của Vạn Yêu Quốc quyết định động tác kế tiếp. Mà lúc này Hồng Hoang Cung, Đông Giang tiến vào đại chiến, bất quá trạng diện vừa vặn hoàn toàn trái ngược với ở Vạn Yêu Cung, do Tôn Ngộ Không cầm đầu tấn công Hồng Hoang Cung tổng chỉ có 5 người. Thế nhưng giờ phút này lại cùng Hồng Hoang cổ giới 10 tên cao thủ chiến thập phần kịch liệt. Tôn Ngộ Không có mái tóc ngắn màu trắng bạc, mặc chiến giáp hai lần màu đen trắng, trong tay như ý kim cô bỗng mỗi một lần công kích đều là mạnh mẽ nặng nề. Hắn một mình độc chiến 6 cao thủ của Hồng Hoang cổ giới, mà 4 người còn lại mỗi người đối mặt với một vị Phật Đà Hồng Hoang cổ giới chiến đấu như thế. Nếu như không có người thứ ba can thiệp, rất khó phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Mà Tôn Ngộ Không càng đánh càng mãnh liệt, hiện tại nhìn qua, 6 gã cao thủ kia dĩ nhiên đã có dấu hiệu sắp bại vong. Kim cô bổn một hoàng, một kim hai sắc quang mang quấn quanh, hoàng quang chính là Hoàng Vu Sa, bạch quang chính là Phong Thiên Ấn, đi tới nơi nào cơ hội không ai dám cùng đối kháng. 6 gã Phật Đà kia cũng chỉ đứng vững 6 phương vị, không ngừng dùng pháp bảo bản thân cùng các loại hình thức năng lượng công kích, không dám đến gần chút nào, bằng không 6 người này chỉ sợ đã sớm bại. Có nên để Tịnh Xa đi lên không? Cứ tiếp tục như vậy, 6 người này nhất định sẽ không ngăn cản được, và nhất có tổn thương gì sẽ không ổn. Không bằng để cho Tịnh Xa xuất thủ nhanh chóng giải quyết 5 người này. Lúc này hung thú công thành Diệt Thế Cung, hẳn là đã bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên đi xem bọn họ có cần viện trợ hay không. Vũ Phạm Đạo Tăng nhìn Tôn Ngộ Không đại phát thần uy, nhẹ nhàng nói với Hòa Thượng Phệ Linh của Thôn Thiên Phật. Phệ Linh Hòa Thượng hơi suy tư một chút, liền gật đầu. Tuy rằng không biết năm người này rốt cuộc là người của thế lực nào, nhưng bằng vào năm người liền muốn tới công kích Hồng Hoang Cung, cái này không khỏi quá khinh thường người. Mặc kệ như thế nào, ở giữa tuần thiên giới này, chết một người liền thiếu một người, diệt sát năm người này trong đại chiến tiếp theo cũng có thể thoải mái một chút. Được Phế Linh Hòa Thượng khẳng định, Vũ Phàm Đạo Tăng liền xoay người tiến vào trong Hồng Hoang Cung. Tịnh Xa cũng chính là Hòa Thượng Râu Ria có trấn giới thiên bia đến Thủy Bát. Người này ngày thường hầu như thời gian đều ở trong phòng tụng niệm kinh thư, cho nên còn cần Vũ Phạm Đăng Tử mình đi mời hắn xuất chiến. Chỉ thật năm người này xâm phạm, nếu như là Vũ Phạm Đạo Tăng, cùng Thôn Thiên Phật Phệ Linh lại phối hợp với đông đảo Phật đã ra tay, bắt được cũng không phải là việc khó, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, năm người này nếu dám đến Hồng Hoang Cung khiêu khích, Phải nói không chừng sẽ có lá bài tẩy gì, vì an toàn vẫn là quyết định để cho Tịnh Sa tế xuất trấn giới thiên bia, nhất cử diệt sát. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Vũ Phàm Đạo Tăng, Hòa Thượng Tịnh Sa mang theo một cái sẻn lưỡi trăng thoạt nhìn thập phần nặng nề đi ra khỏi Hồng Hoang Cung. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cũng không quá chú ý, bởi vì hắn đã tìm được sơ hở của hai người trong sáu người này. Chỉ cần tránh thoát công kích tiếp theo, Tôn Ngộ Không có nắm chắc nhất cử tiêu sát hai người kia. Trong khi thân thể liên tục lóe lên, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa tránh thoát hai cây hàng ma hàng xả phát ra Phật quang màu vàng. Lập tức, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắc sắc quang mang dưới chân đột nhiên xuất hiện sau đó bạo liệt, thân hình Tôn Ngộ Không trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, sau đó đã xuất hiện ở phía sau một vị Phật vừa mới ném ra khỏi hàng ma khương. Kim cô bổng trong tay thuận thế đập một cái, vị Phật kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp nhả xuống đất. Tôn Ngộ Không cũng không truy kích như vậy, mà thân hình lại lóe lên, chuẩn bị thừa dịp một người khác lộ ra sơ hở, lại cho thêm một cái. Thế nhưng lần này thân hình Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, cây gậy đang thuận tay lại bị ngăn trở. Bất quá vị Phật kia vẫn là một tiếng kêu thảm thiết rơi xuống. Tôn Ngộ Không lúc này đã thấy rõ người ngăn cản công kích của mình. Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không gần như là kinh hãi kêu lên, xa, xa sư đệ. Thì ra vị Phật tăng vừa rồi bị Tôn Ngộ Không công kích, bị Tịnh Sa một sẻn đánh xuống, sau đó thay thế vị trí của hắn ngăn cản một kích của Tôn Ngộ Không.